thần phúc như vậy,
tôi nghe một lời thế tôn như tại kỳ liên tình xa của trương gia thắng cô đồng gần thành xa về kỳ liên đồng mạng có một vị trời chuông sáng cô thân đạo quang giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngờ đành để thế tôn như đúng rồi một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày thì đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lần cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như thầy không thân vui kẻ thân cần vân trí hiền đúng nhường lòng tôn đức và cố lên cao thượng thờ chú sư thiên thờ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cố lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liệt hồng tạo nói những lời chân chân là cố lên cao thượng hiểu phần bằng thành cấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nên là nguyên một mình khi không nói lầm là cố lên cao thượng ta đi tâm liền là sự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là cố lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm thiết đời
tấn công đóng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Sankhaya, Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thăm Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nguyên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của loài mèo đực sẽ do thượng tọa Pháp Tăng dẫn giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng, đường ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực thiện thường, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí rã thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chính hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hữu trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tự hỷ phúc lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin phân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp của Kinh Milinda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bêu đực. Chúng con kính tu thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi có đề cập rằng mỗi một ngày trước khi vị giảng sư đi vào trong đề tài thì chúng tôi sẽ dành ít thời giờ để nói về thí dụ mà ngài Nagasena đưa ra lấy từ trong kinh. Thật ra thì những thí dụ này có đôi khi quen thuộc và đôi khi không quen thuộc. Và thí dụ ngày hôm nay tương đối là có một điểm không quen thuộc. Ở đây chúng ta nói về một loại beo và nó có hai cái đặc tính. Một là nó thường săn mồi bằng cách là ở những nơi vắng vẻ, ở trong bụi rậm rình rập cho đến khi con mồi xuất hiện và nó bất ngờ tấn công. Thì điều đó rất là dễ hiểu như trường hợp người ta phục kích. Nhưng mà ý nghĩa thứ hai là khi mà thực phẩm mà rớt về phía bên tay trái thì con beo đực không có ăn. Thì ví dụ như là một hành giả không có nhận những thứ phát sanh không có hợp đạo, nói một cách khác là do sự tà mạng mà ra. Chúng tôi bỏ một ít thời giờ để đọc thì mới biết rằng là thực ra ở trong thế giới có loài beo, loài báo thì nó có rất là nhiều loại, không phải một loại. Ví dụ như chúng ta nói về black cat, silver cat, rồi nói về jaguar, nói về panther, nói về cougar, nói về puma. Thì ra chúng tôi chỉ biết ở Việt Nam người ta nói đến beo và beo gấm với con báo vậy thôi, chứ không có nghe được nhiều loại như vậy. Và khi tìm hiểu về điều mà được đề cập đến thì thực sự là nó chỉ có hai loài beo mà chúng ta gọi là cougar và panther, nó có cái đặc tính mà ngài Nagasena vừa đề cập đến. Những loài này ở trong tiếng Việt Nam đó nó đúng gọi là báo sư tử, tức là nó là một loài beo nhưng mà nó giống như là con sư tử. Cái lý do người ta gọi nó là con báo sư tử là tại vì nó có khả năng leo cây được. Dạ, quý vị nhớ là sư tử thì nó không có leo, nhưng mà loài beo thì nó sẽ leo cây được. Và cái chuyện mà một số các loài beo khác thường bắt con mồi bằng cách là rượt đuổi thì cái loài beo này thường là nó nằm ở trong các bụi rậm. À, đây là một điều rất là khác biệt so với những loài mèo khác. Và cái lợi thứ hai đó là khi nó đi săn mồi đó, nó cũng là một điểm lạ là thường nó đi chung với con cái, con đực tộc con cái và con cái thì thường đi ở bên tay trái. Và khi nó săn mồi, nó tấn công con mồi mà nó cắn thịt hay là con mồi văng ra nằm ở phía tay trái thì nó không đụng tới. Nó không đụng tới mà nó để cho con cái ăn. Thật ra đó là cái thói quen của con mèo, của con hamster địch. Thì nó tương tự như ở trong cái thế giới của loài người. Có những người họ quan niệm về giới tính là đàn ông không đánh đàn bà, hay là ông không gây sự với đàn bà. Khi những người đàn bà mà có gây sự thì họ đứng đi, họ không có nói. Đó cũng là một đôi khi có một số người có đặc tính như vậy. Thì ở trong trường hợp này, cái con panther đó, chúng ta nói gọi là báo sư tử, con panther và cougar. Quý vị nhớ là ở đây nó chỉ có hai cái loại đó, nó mới mang cái đặc tính như người này cái sơ nói đó. Còn cái loại jaguar và là puma và black cat thì nó không có, không biết như vậy. Mặc dù chúng ta cũng gọi đó là con mèo hay là con báo. Thì chúng tôi chia sẻ vài điều này với quý Phật tử trong cái phần ví dụ ngày hôm nay. Lúc này Chư Tăng giảng về những cái ví dụ thì đôi lúc là chúng tôi phải chúng tôi bỏ thì giờ làm việc này thay vì đi học kinh điển không, là tại vì cái đôi lúc Chư Tăng giảng như quý ngài nghe nói về con gà trống hay là nói về con sóc chẳng hạn, thì đôi khi mình cũng biết là tại sao mà những con vật nó như vậy, bởi vì đúng ra thì nó phải là cái thế giới quen thuộc của các vị giảng sư. Mình chúng tôi ngay cả chúng tôi phải bỏ thì giờ để tìm hiểu. Bây giờ thì xin được đi vào bài học hôm nay, mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh thừa học tinh vì giảng sư trong ngày để gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến ý nghĩa của đề tài. Nam mô Bổn Thầy.
Sa-tu, Thầy. Chúng con thành tâm kính tri ân từng thời giác đẳng đại từ bi để nhận bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con kính tri ân cô Tịnh Nghiêm rất là nhiều, kính ơn, kính tri ân quý vị. Con thành kính đảnh lễ, thượng tọa Chư Tăng, thượng tọa Pháp Thân, cùng quý Sư Tôn Pháp Tăng, đi. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô, thưa nữ, sư cô. Kính chào bà quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ đặc tính của loài bao lực. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài bao lực nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tôi đề thương, giống như loài bao lực ẩn nấp nhưng vào lòng cỏ ấm tình, hoặc khu rừng ấm tình, hoặc đồi núi ấm tình, rồi chẳng lấy các con thú rừng. Tâu Lê Tư Đương, tâm tờ y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên tới nguy nơi vắng vẻ là cái chỗ trà lập, gốc cây, rừng núi, thung lũng, hang núi, bãi sa mà, khu rừng thưa, đồng trống, đống trơ, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Tâu Đại Vương, bởi vì trong khi tới lui nơi vắng vẻ, vì hành giả thích tha tu tập, chẳng bao lâu sau, đạt được bản thể năng lực về sáu thân trí. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài bao lực, nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được các vị trưởng lão thực tập giáo pháp nơi đi. Cũng giống như con bao lực ẩn nấp rồi chụp lấy các con thú rừng. Y như thế ấy, người con trai này của Đức Phật, vì có sự tu tập đã được gắn bó, thì hàng minh sát đi vào khu rừng, rồi nắm lấy quả vị tối thượng. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài bao lực sau khi giết chết, bất cứ con thú nào, nếu con thú rơi, bị rơi xuống ở ruộng bên trái thì nó không ăn. Tâu Đại Vương, tức tợ y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập không nên thọ dụng vật thực đã được tạo ra do việc trao tre, hoặc cho kịp cho lá, hoặc cho kịp cho bông hoa, hoặc cho kịp cho lá cây, hoặc cho kịp nhường chỗ tắm, hoặc cho kịp cho lá xét, hoặc cho kịp cho bột tắm, hoặc cho kịp cho tấm chè răng, hoặc cho kịp cho nước súc miệng, hoặc cho kịp nịt hót, hoặc cho kịp cân bốc, hoặc cho kịp chiều chuộng, hoặc cho kịp chuyển kinh bằng đôi chân, hoặc do công việc thầy thuốc, hoặc cho công việc tỳ tử, hoặc cho việc đi theo đôi chuỗi hai bão, hoặc do thức ăn đổi thức ăn, hoặc do phát sinh bệnh hoặc cấp, hoặc nhờ khoa địa lý, hoặc nhờ vào khoa thiên tinh, hoặc nhờ vào một khoa ngoại tướng, hoặc bởi bất cứ sự đối mặt sai trái nào khác đã bị Đức Phật vỡ chất, tự như con ma lực, không ăn con thú, rơi bị rơi xuống ở dòng bên trái. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài tôi được nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đi. Mật ong và cháo được phát sinh do việc lan truyền của sự biểu hiện bằng lời nói. Nếu ăn vào thì tôi có thể bị tê chất về sức nuôi mạng của tôi. Thậm chí nếu nội tạng của tôi rơi ra lòng thầm ở bên ngoài, dầu cho đang từ bỏ mạng sống, tôi vẫn không làm đổ vỡ sức nuôi mạng chân chính. Câu nói về tính chất của loài vô đức là thứ năm. Chúng con thật tâm kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ kính thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Chá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con định thành thính đảnh lễ Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Thính, cùng Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Tôn Rung. Dạ, quý vị có nghe rõ chưa? Sao mà cái đường mạng, đường truyền nó rất là yếu. Khi chúng tôi nói là chúng tôi lại nghe tiếng của cô Mét Tắc Vây Nha đọc nữa. Nên là hỏi là bây giờ quý vị có nghe rõ không nè? Nghe rõ hả? Chúng tôi không nghe được gì hết. Thôi bây giờ quý vị nghe rõ là được là tốt rồi. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Trong Rum. Kính chào toàn thể vị thiện nam thín nữ. Hôm nay chúng tôi vừa dùng thuốc, uống thuốc xong á, làm như nó chóng mặt, không được thoải mái lắm. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học được nói đến như sự ví dụ đặc tính của loài bèo đực. Thì như là ở trong nội dung của cái bài học hôm nay đó, thì quý vị đã nghe vị MC đọc cái phần chánh văn rồi, nói đến cái đặc tính của cái loài bèo đực. Ở trong phần chánh văn thì ngày Na Ma Tiên Tỳ Kheo mới thưa rằng, thưa này Nagasena, điều này nói chất của loài bèo đực đó là ẩn nấp, là hành trì, thì hay là nó một cái cách là cái loài bèo đực nó có cái hai, thứ nhất là nó tìm một cái nơi ẩn nấp thích hợp, cái thứ hai nữa là nó dồ mồi thì không thể nào dồ mồi bắt cái con mồi nó ở bên trái mà nó bắt cái con mồi ở bên phải, tức là khi mà nó bắt nó dồ cái tai nó bắt cái con mồi thì nó phải dồ bằng cái tai bên phải. Thì dựa vào hai cái đặc tính của cái con bèo đực này mà ngài Nagasena ngài nói đến hai cái đặc tính mà Đức Phật ngài dạy đó, là một vị tỳ kheo có cái sự ẩn nấp như là một cái vị hành giả có cái sự ẩn nấp. Thì chúng ta biết rằng cái đặc tính thứ nhất cái loài bèo đó là có cái sự ẩn nấp, cũng như là cái vị hành giả tu tập là có được cái sự ẩn nấp. Ẩn nấp ở đây là quý vị biết rằng là mình chọn cho một cái mình, cho mình một cái nơi để thích hợp, cũng như là nói rằng cái con bèo là nó ở một cái nơi bụi rậm, ở một cái nơi nào đó, từ ở cái việc mà lùm hay là các cái thú rừng, cái lùm cây, hoặc là ở một cái nơi kín đáo nào. Thì một cái vị hành giả tu tập cũng vậy, tức là mình chọn cho mình một cái nơi để thích hợp. Đặc biệt đó là ví dụ như mình nói rằng cái đời sống tu tập của mình trước tiên là mình phải có chuẩn bị cho mình một cái tâm lý, cái tâm lý, tức là mình đời sống tu tập thì mình biết rằng nói đến cái pháp của Đức Phật thì có hai, đó là nói đến cái sự hành trì cũng như là pháp học và pháp hành. Khi mà mình học thì mình để thông hiểu lời dạy của Phật, rồi mình hành là mình phải hành trì những cái phương pháp, đặc biệt như là những cái đời sống hành trì của một cái vị tỳ kheo hành đầu đà, hay là một cái vị tỳ kheo hành những kỳ giới của Đức Phật, hoặc là một vị tỳ kheo chọn cho mình một cái đời sống thiền tập, thiền tập tức là ở một cái nơi nào đó thích hợp. Thì trước tiên là mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý mà mình muốn dứt bỏ cái này, dứt bỏ. Ví dụ như mình nói rằng cuộc đời đó thì mình có nhiều, với một người bình thường thì có nhiều cái sự bận rộn, bận rộn ở đó là nhiều cái thứ, như là những cái việc như là sự nghiệp, rồi gia đình, rồi bạn bè nè, rồi tất cả những cái tài sản vân vân, thì nói chung là những cái ràng buộc rất là nhiều. Khi mà mình những cái sự ràng buộc đó mà mình không có cái quyết tâm, cũng như chúng ta thấy rằng là khi nói đến xuất gia đó thì có hai cái cách để xuất gia. Một đó là hình thức trong cái việc xuất gia là một vị mà phải cạo đầu đắp y rồi mang bát rồi sống một cái đời sống ở trong thiền tự, thiền tịnh, ở một cái nơi trú xứ nào là nơi tự viện như chùa chẳng hạn. Thì đó là mình nói đến cái hình thức xuất gia, nhưng mà nói đến cái tâm lý xuất gia đó là cái điều quan trọng. Thì khi mà mình biết cái tâm lý xuất gia đó, cũng như là một cái chọn cho mình là một cái tâm lý để mà mình biết lìa bỏ, phải biết lìa bỏ. Mình biết bỏ những cái sự ràng buộc, và chính cái sự ràng buộc đó làm cho cái nội tâm của mình nó không được sáng suốt, hay là nó không được yên tĩnh. Và vì vậy đó cho nên là trước tiên nên là chọn cho mình một cái tâm lý mà mình phải biết từ bỏ. Từ bỏ thì chúng ta biết rằng trong cái cuộc đời đó thì những cái cuộc đời đó thì người ta bị những cái sự náo động, nào là sắc tài danh vọng, những cái điều đó nó ràng buộc. Nhưng mà nếu như mà mình biết từ bỏ thì chính cái điều đó nó là cái điều kiện thuận lợi cho mình để tu tập. Thì cái thứ hai nữa đó là mình phải chuẩn bị cho mình một cái người bạn lành, cái người bạn lành. Đặc biệt là nói đến những cái thực thị trí thức á, mình có những cái bạn lành để mà mình học hỏi, cũng như là một người mà mình muốn tu tập đó. Quý vị thưa quý vị còn nghe được không ạ? xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không? À, cảm ơn Minh Hiển rất nhiều. Thì là mình phải có chuẩn bị về tâm lý. Cái thứ hai là mình phải có thân cận những cái bậc thiện trí, đặc biệt là bạn lành. Ví dụ như bạn lành ở đây là ví dụ như mình nói rằng trước tiên là những cái vị mà tu sĩ hay là những cái chư tăng có cái sự gần gũi hay là thân cận tam bảo thì mình mới có thể là học hỏi, mình mới có thể học hỏi rồi thực hành theo cái lời dạy của Phật được. Và khi mà hoặc là mình nó thân cận những cái người bạn lành á, là ở đây là những cái người cư sĩ mà có đồng chung niềm tin, đồng chung giới hạnh, đồng chung một suy kiến để thực hành. Thì khi mà mình gần gũi những cái người bạn lành đó là làm cho mình có thể được học hỏi, được gần gũi, hoặc là mình ít ra đó là mình có những sự bắt chước để mà mình thực hành theo. Bởi vì nếu như mà mình gần gũi những cái bạn ác hay là gần gũi những cái người xấu đó thì rõ ràng cái tâm của mình nó không có thể có được cái sự tiến bộ. Mà cái tâm của mình có cái sự, ví dụ như cái người đó họ không có niềm tin, thì mình gần gũi những người không có niềm tin thì làm cho mình mất đi cái niềm tin, không có niềm tin về Phật, Pháp, Tăng, hay không có cái niềm tin đối với nhân quả, hay là không có niềm tin về cái sự hướng thượng của giáo Pháp. Tức là đến Pháp là về lời dạy của Đức Phật mang đến cho mình có được cái đời sống an lạc do mình thân cận với người bạn lành. Nhưng mà ngược lại mình thân cận với người bạn ác xấu đó thì nó làm cho mình không có được cái sự tiến bộ. Và do vậy đó thì cái điều thứ hai nữa đó là mình phải có được cái sự bạn lành, có người bạn lành. Và bạn lành ở đây nữa trong cái nghĩa là mình lấy cái giáo pháp để mà mình thực hành, lấy giáo pháp để mà mình thực hành. Ví dụ như chúng ta nghe lần Phật dạy rằng là mình thực hành giới, thì người tu tập đó là mình phải chọn cho mình một có cái đời sống giới hạnh để mà mình có cái gần gũi, hay hoặc là mình xem với cái thiện pháp là một cái việc làm hàng ngày của mình. Là ví dụ như một người thực hành những cái pháp bố thí hay là trì giới, hoặc là mình nghe pháp, hoặc là mình suy tư về lời dạy của Phật, hoặc là mình tập tành cho mình có một cái đời sống an tịnh ở nội tâm, tức là chánh niệm. Lúc nào mình cũng có một cái đời sống như vậy thì lấy cái thiện pháp để gắn liền với cái cuộc sống của mình, thì ở đây chúng ta gọi là thân cận với bạn lành. Thân cận bạn lành. Và trong một cái đoạn kia con dạy đó là toàn bộ cái đời sống phạm hạnh này đó là nhờ mình thân cận với những người bạn lành, chứ không phải là một nữa. Thì bạn lành ở đây trong có nghĩa là mình thân cận với những cái người có đồng chung niềm tin, đồng chung tri kiến, đồng chung giới hạnh. Rồi thân cận bạn lành ở đây có nghĩa là mình lấy cái thiện pháp, lấy cái thiện pháp là một cái đời sống hành trì trong cái đời sống hàng ngày của mình, gắn bó với cái thiện pháp đó, thì đó gọi là thân cận bạn lành. Rồi mình phải có lập tâm, mình muốn tránh xa những cái sự ràng buộc. Bởi vì chứ cái sự ràng buộc á, với một đời thường á, thì chúng ta biết rằng danh vọng, vật chất, tiền tài, vật chất, rồi vợ con, bạn bè, rồi thân thuộc, lợi lộc hay là quyền tước, vân vân. Thì những cái đó là những cái sự ràng buộc cho chính mình. Nếu như mà mình biết tránh xa những cái sự ràng buộc đó là cái điều kiện sẵn có cho chính mình. Hay nói rằng cái đặc tính của một cái vị mà tu sĩ đó là chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái sự cái nơi hay là cái chỗ để mà mình nương giá vào đó để mà mình hành trì. Tự như là một cái người tu đó là mình cần có được cái sự tham nhẫn. Vì mình tham nhẫn ở đây đó, trước nhất đối với cái hoàn cảnh. Ví dụ như mình thấy rằng cái đời sống ở bên ngoài đó thì người ta sẽ đầy đủ phương tiện vật chất về tất cả các cái, khi người ta muốn cái gì thì có cái đó. Nhưng mà đời sống tu sĩ, đời sống hành trì theo giáo pháp của Phật thì mình biết tri túc và thiểu dục, tri túc và thiểu dục nó làm cho mình bớt cái sự ràng buộc, hay là mình biết cái sự kham nhẫn là mình có cái sự hành trì. Khi mà mình kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống, hay là kham nhẫn với những cái người đối nghịch, hay với người người chống phá, hoặc là mình kham nhẫn với những cái phiền não ở nội tâm của chính mình. Khi mà mình có kham nhẫn như vậy đó, là một cái cách để mà mình chuẩn bị cho cái đời sống hành trì, hay là mình đến với một cái điều mà mình có được cái sự chuẩn bị cho cái đời sống thanh tịnh. Hoặc cái thứ hai nữa là mình có được cái chú xứ thích hợp, cái chú xứ thích hợp nữa. Cái chú xứ thích hợp ở đây là nơi mà mình thấy yên tĩnh. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong kinh đó, Đức Phật ngày nói là thầy tỳ kheo đi đến một cái nơi thanh vắng, là nơi đó là rừng, hay nói là nơi đó có cây, hay nơi đó là một cái ngôi nhà trống, hay là nơi đó là một cái chỗ nào đó, để cho mình có một cái chỗ để mà mình yên tĩnh, mình hành trì. Và mình biết đó là cái chính cái nội tâm của mình đó, có được cái bị cái sự ràng buộc của phiền não đó, tâm mình bị cái ngũ dục trói buộc đó, cho nên vì vậy cái tâm của mình không thể sáng suốt được. Và khi mà mình có được cái chuẩn bị cho mình một cái nơi trú xứ thích hợp, tức là cái nơi thanh vắng, chúng ta biết rằng là mặc dù người ta nói rằng tu mà tại chợ nhất là tu chợ thì thật sự ra thì cái tâm của mình mình với một người mà có được làm chủ ở nội tâm thì mình ở đâu thì cũng được thôi, không phải là cần phải ở một cái nơi thanh vắng. Nhưng mà nếu như một người ở buổi ban đầu mà cái nội tâm của mình nó chưa có đầy đủ vững chắc nội tâm của mình chưa có đầy đủ sự vững mạnh thì chính là cái trú xứ thích hợp, tức là nơi yên tĩnh là mình cách xa cảnh. Bởi vì Phật dạy đó là có những pháp là mình cần phải do tu tập đoạn trừ, nhưng mà có những pháp là cần phải do tránh né đoạn trừ. Thì ở đây đó mình tìm cái chỗ để thích hợp, mình tránh né, tức là những cái gì mà nó để ràng buộc cho nội tâm của mình thì mình biết tránh né. Rồi cái hoàn cảnh mà ví dụ như âm thanh tiếng động, tất cả những cái chỗ đó nó làm cho mình cái tâm của mình, tức là cái tâm nhĩ thức của mình tức là cái tai của mình nó thường hướng đến với cái cảnh và làm cho cái tâm của mình nó không thể yên tĩnh được. Và do vậy đó thì mình phải chọn cho mình một cái nơi mà cái trú xứ đó là cái trú xứ yên tĩnh thanh vắng để mà mình có cái sự hành trì. Rồi cái đặc tánh thứ hai ở đây đó, ngoài cái đặc tánh ẩn nấp ra đó của một cái con beo đực ra đó, thì vị tỳ kheo á là có một cái chọn cho mình là làm cái bạn lành, hay là dứt bỏ những cái sự ràng buộc tâm lý, ràng bỏ cái sự ràng buộc. Cái thứ hai nữa đó là mình có được cái đặc tính nữa, nó là cái vị tỳ kheo phải thường xuyên hành trì. Mà ở đây là gọi là cái sự bắt mồi đó, cái con beo nó bắt mồi. Thì chúng tôi cũng thấy là mình cũng không nói là con beo nó có cái đặc tính á, ở đây là nó bắt mồi, mà bắt mồi là phải là bên phải, tức là cái tai phải của nó dồ ở bên phải của cái con vật, cái miếng mồi của nó, chứ nó không có bắt ở bên trái. Thì ở đây giống như cái hình ảnh của một cái vị tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo mà chúng ta thấy rằng cái vị tỳ kheo á, trước tiên á, là mình phải chuẩn bị cho mình là cái đời sống thanh tịnh. Mà Phật trong Phật giáo á,
Thưa quý Phật tử, trong cái việc quản lý chế độ tổ người đi lạc, ở đây thì có một cái gợi ý rất là quan trọng là trên phương diện nội tâm thì một hành giả tu tập nên biết cách để tìm một cái môi trường hay là cái điều kiện làm cho phát triển thiện tâm. Và trên phương diện vật chất thì một hành giả nên tránh những gì vừa phát sinh một cách không có hợp đạo hay là sinh một cách tà mạn. Khi về đời sống nội tâm thì chúng ta hiểu rằng những cái pháp như là tính tấn niệm định huệ, nói về đức tin, nói về sự tinh tấn, nói về khả năng tập trung hay là khả năng tỉnh giác hay là trí tuệ, phát sanh không phải là điều kiện nào cũng tốt cũng phát sanh hết. Chúng ta cái tưởng tượng là một ngày cuối tuần đến chùa tụng kinh nghe pháp thì cái tâm của chúng ta khác, hay là mình nghe có tổ chức khóa tu mình đến tham dự cái tâm khác. Nhưng nếu mà chúng ta đi một buổi đi chơi picnic hay là đi chơi ở trong một cái club đó, thì cái nội tâm của chúng ta khác. Một người tu tập nên hiểu rằng trong những cái thuận duyên, giống như người đến gần thì họ biết địa hình nào nó tốt cho cái việc bài binh bố trận, hay là nhà nông khi mà trồng lúa xuống thì cũng đã biết là cái điều kiện nào làm cho lúa nó được bọc. Thì thứ gì ở trong đời này như Thủy Tổ Pháp Tinh có đề cập đến là những người bạn hữu mà chúng ta ở gần, có những người mình gần họ mình rất là phiền não, và có những người gần họ mình cảm thấy rất là an lạc. Và khi mà chúng ta sinh hoạt, có một số Phật tử nói với chúng tôi rằng khi quý vị sinh hoạt trong khoa thoát, quý vị học được Phật pháp nhiều hơn. Ngày xưa có nhiều điều quý vị không để ý, bây giờ quý vị để ý, thì điều đó chính là một điều rất là tốt. Và rất là tốt là chúng ta tìm được cái môi trường thích hợp để chúng ta làm tăng trưởng cái thiện tâm, thiện pháp. Và ngược lại tới cái diện vật chất á, đối với một người cư sĩ thì ai cũng có cái nghề sinh nhai, và Đức Phật dạy rằng nếu cái sinh ghế của chúng ta mà lương thiện thì đời sống của chúng ta an lạc, nhưng mà đời sống của chúng ta không có lương thiện như là buôn bán cần sa ma túy, buôn bán rượu, buôn bán con vật sống như là buôn bán thú vật, buôn bán người chẳng hạn, buôn bán thuốc độc, những cái thứ mà mình hại cho chúng sinh khác đó, thì đời sống không an lạc. Đó là với người cư sĩ. Người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì đã thấy Thủy Tổ Pháp Tinh trở lại, xin kính thỉnh Thủy Tổ Pháp Tinh hoa kỳ tiếp tục thỉnh cái tên đó. Thưa vị, chính thực thì có thấy sự đồng hấp đơn đó. Nhưng mà rồi có lẽ là liên truyền còn yếu quá, nên chúng tôi xin được tiếp lời của thượng thọ tân. Thì thưa quý vị, cái gì mà nó phát sinh ở trong cuộc sống của chúng ta đó, cái đó là nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Buổi sáng người ta thức dậy, người ta thường nghĩ đến làm sao để mình có được cái phương tiện mà sống. Thì người cư sĩ thì cần đến tiền bạc, thì phải đi làm kiếm công ăn việc làm hay nghĩ đến cái nguồn tài chính nào đó. Nhưng mà người xuất gia thì phải nói rằng rất là hy hữu ở trong lịch sử của nhân loại. Và ở trong thế giới này, Đức Phật Ngài đã thiết lập một cái nền tảng cho những vị xuất gia là sống hoàn toàn nhờ vào cái sự hộ trì của đàn tính. Nhưng mà quý Phật tử mà sống ở tại Việt Nam, đôi khi chúng ta cũng thấy cái điều này, là những gì mà phát sanh đến cho vị xuất gia một cách học đạo đó thì giúp cho vị tu rất là nhiều. Nhưng mà cái gì phát sinh không có học đạo thì cái việc đó nó không có thích hợp. Lấy ví dụ như chúng ta nói như vậy, là một vị tăng sĩ đó mà mở miệng xin người khác, xin người khác nữa là mở giúp cho cái này, là mở giúp cho mà ở mang đồ ăn đến, mà cho tiền cúng tiền đi cho tôi đi tông tông, cái đó Đức Phật thì gọi là tà mạng. Hay là một vị tăng sĩ đó, mà tiền bạc phát sanh nhiều vào coi bói, và kể cả một chuyện này mà có lẽ chúng tôi xin nói và cũng mong rằng quý Phật tử hiểu, đừng đem cái chuyện đó làm cái điều chỉ trích, tại vì người ta hay chỉ trích. Như ví dụ như là một vị tăng sĩ chuyên làm người thầy cúng, tức là đi làm đám, làm cúng để mà sống, thì cái đó là cái chuyện mà phần đông Phật tử chấp nhận hoàn toàn. Ở chùa thì phải đi tụng kinh, nhờ có tụng kinh mới có tiền để mà sống. Nhưng mà nếu bản thân của vị tăng sĩ nghĩ rằng Phật tử họ mất thì mình cần giúp cho họ lúc họ hữu sự mình đến tụng kinh rồi đi về, thì cái chuyện đó được, họ cúng bao nhiêu đó chuyện họ được. Nhưng bây giờ mình làm cái đó giống như cái nghề của mình, Phật tử họ mất, thành ra họ đến chùa họ cúng cái đám như vậy, mình lấy bao nhiêu tiền hay từng thất bao nhiêu tiền giống như cái nghề để mà mình sống, thì cái đó thực sự Đức Phật gọi là tai mạng. Ở đây quý vị thấy rằng ở trong trong một kinh Đức Phật dạy đó, một cái vị tăng sĩ mà nhờ canh tác ruộng vườn thì vị đó là một nông gia, không phải là một vị sa môn. Vị tăng sĩ sống nhờ coi địa lý, coi bói thì vị đó là thầy phong thủy, thầy bói, chứ không phải là một vị sa môn. Vị tăng sĩ mà sống nhờ cái chuyện mà hút thuốc chữa bệnh thì đó là một y sĩ, chứ không phải là một vị sa môn. Ở đây không phải là cái nghề mà hút thuốc hay nghề coi bói hay nghề coi phong thủy đó, đó là nó xấu cho thế gian. Nhưng mà riêng tới vị xuất gia đó, mà làm những nghề đó thì tức là chúng ta sống một nghề, nhưng mà chúng ta không có sống bằng cái sự phát sanh do cái đức tin trong sạch của đàn tính. Về đến này thì người Phật tử Việt Nam ít có ai hiểu, và chúng tôi cũng phải nói rằng ở các quốc gia Phật giáo Đại Thừa đó, Phật giáo Bắc truyền đó, thì cái việc này là việc bình thường, nhất là cái việc cúng kính làm đám. Nhưng mà với một vị tu sĩ mà đúng nghĩa vị tu sĩ trong truyền thống Phật giáo đó, và nếu mà sống bằng cái những cái lợi lộc phát sinh từ một số cái việc mình làm, như là cúng kiến coi bói phong thủy đưa tin, hay là làm cái gì mà chúng ta tạo gọi là dịch vụ, hay là nói chữ ăn service, tức là mình làm cái đó để mà mình thu cái lợi nhuận từ giờ là những mình sống đó, thực sự cái đó đều là tà mạn hết. Cái cuộc sống của người xuất gia hay là người tu tập đúng nghĩa đó là sống bằng cái sự hộ trì của đàn tính, và đáp lại đó là mình tu tập. Ngày hôm nay thưa quý vị, ở tại các trường thiền, tại các trường thiền ở các quốc gia Phật giáo đó, người ta vẫn còn cái hình thức là khi một người vào hành thiền đó, thì không có đóng tiền và chỉ vào hành thiền thôi, và những người Phật tử họ phát tâm để họ hộ trì, ví dụ như họ cúng vào thì hộ trì, cái đó gọi là học đạo. Cũng có nhiều khi mình đến hành thiền mình đóng gì, mình đóng 100, 200, 500, 700 rồi mình nghĩ rằng à, mình đóng tiền như vậy thì ở trong trường khóa thiền là thiền sư phải làm vậy, rồi cái ban tổ chức phải làm vậy, phải lo vậy, tại mình đóng tiền như là mình đóng tiền vào một cái spa hay là đóng tiền vào hotel á, thì thật sự cái đó nó cũng không có, nó không phải không có đẹp mà nó cũng không có thích hợp. Bởi vì ở các trường thiền thì họ như là trường thiền của Goenka là cấm những người thiền sinh đã đến đóng tiền, và khi mà người thiền sinh đến dự một hai khóa thiền rồi, sau khi dự một hai khóa thiền rồi, phát tâm cúng dường là cúng riêng, và khi hành thiền không có lấy tiền. Tại vì mình đến khóa thiền rồi mình đóng, ví dụ gì đóng 300 Mỹ Kim, rồi quý vị nghĩ rằng mình đóng tiền rồi thì cái ban tổ chức hay là vị thiền sư phải có cái dịch vụ là cung cấp cái chương trình như vậy, cung cấp cái sự hướng dẫn như vậy, cung cấp cái chỗ ở như vậy, có thức ăn như vậy đó. Thì cái đó là sự mua bán. Đúng là cái điểm này rất là tế nhị mà có nhiều người không có để ý. Có đôi khi quý Phật tử đi chùa, giờ khi đang làm cái việc gì đó, giờ chúng tôi ở chùa thỉnh thoảng có một vài Phật tử họ đến giờ ký giấy hôn thú. Thì quý vị biết rằng ở bên Mỹ người ta có cái luật, cái giấy hôn thú khi ta kết hôn đó là phải được ký bởi một cái gì chức sắc tôn giáo, thường thường là vị linh mục, mục sư hay là vị tu sĩ Phật giáo. Nếu mà không có thì họ sẽ nhờ cái vị mục sư của thành phố, ở thành phố họ có chỉ được mục sư đến để làm lễ thôi. Thì dĩ nhiên là mình về phía Phật tử, mình không có ký giấy thì Phật tử rất là mũi lòng. Tại sao mình tu theo đạo Phật mà tới mình làm lễ cưới mà phải ông cha hay là mục sư ký? Thành ra chúng tôi cũng ký. Và đôi khi họ đem tờ giấy đến họ, giờ mình ký xong họ bỏ mọi hơn, họ gửi tiền, thì chúng tôi biểu quý vị mang lên trên chánh điện để tụng Phật sư rồi làm họ có gì không có hiểu. Có nhiều khi họ đến họ nhờ mình ký thì ký rồi họ cũng mọi hơn, giống như là cái đó họ trả tiền cho mình để ký thôi. Thì thật ra cái đó nếu mà mình hiểu đạo đó thì thứ gì cái đó là cái không có đúng. Dạ, cái không có đúng nữa vì cái đó giống như tà mạng. Hay là chúng tôi tổ chức đi hành hương về Ấn Độ. Dạ, quý vị đi hành hương Ấn Độ thì với Phật tử đi hành hương thì quý vị đóng một số tiền nào đó cho ban tổ chức để họ lo chi phí như là di chuyển, rồi hô khách sạn, ăn uống v.v. Nhưng mà nếu mà quý vị cúng tiền, đóng tiền mà quý vị nghĩ rằng chúng tôi là nhà sư, là người đứng ra tổ chức, chúng tôi làm cái dịch vụ là tổ chức đi du lịch, quý vị đóng tiền thì cái đó cũng hợp đạo, cái đó hợp đạo. Và thật ra chúng tôi cũng không bao giờ muốn làm cái việc đó, tại vì thật sự là nó không lợi ích gì hết, mà điều đó nó sai về cái luật của chùa. Chúng tôi hiểu rằng đây là một điểm rất là tế nhị. Nhiều khi Phật tử nói rằng mình cần như ở chùa thì mình cúng dường, cúng tiền, nhưng mà người Phật tử hiểu đạo thì chỉ nên cúng. Nên cúng dường là do cái tâm trong sạch của người ta bảo cúng thôi. Còn cái chuyện mà chưa tăng làm cái gì đó thì quý vị cúng dường, quý vị trả tiền thì thực sự cái đó nó không có hợp đạo. Bởi vì nếu chưa tăng nhận số tiền được gọi là tà mạng, và gọi là sống bằng cái nghề tà mạng. Thì đó tóm lại là có những cái nghề, có những cái việc làm mà một vị tu sĩ làm mà ngày hôm nay ai cũng chấp nhận được đó, là chữa bệnh. Ví dụ quý vị bệnh, quý vị đến chùa trị bệnh thì quý thầy bày uống thuốc này thuốc kia, hay là coi phong thủy, ví dụ như mình mua nhà hay là mua tiệm, giờ quý thầy đến coi cái chuyện có được hay không, hay là coi bói, giờ cần cái gì để coi bói thì quý thầy coi bói thì có vẻ là dễ tin hơn quý thầy bói. Thì thường là quý vị làm những chuyện đó quý vị cúng tiền. Thấy ở bên ngoài thì những cái chuyện coi phong thủy, coi bói hay là chữa bệnh nó là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ở trong giới tu hành, nhất là quý vị biết là trong cái vũ minh của Phật giáo Đại Thừa có y phương minh chẳng hạn, tức là độ đời bằng cách là chữa bệnh. Nhưng mà cái thời nào cũng vậy, nó sinh ra những cái chuyện, sinh ra những chuyện một vị tăng sĩ mà trở thành vị thầy thuốc rồi thì thưa quý vị, cái người họ đến là trị bệnh nó mang tính chất khác. ở Houston có một vị linh mục là vị bác sĩ, và có một vài phần tử đối với chúng tôi rằng ở trong giới tu sĩ có một số vị là bác sĩ, như là ở Thượng Hải Ấn ở ngoài Huế, hay là một vài vị khác là bác sĩ, thì mình các vị nhị nghĩ là cái việc đó là việc rất là tốt, nếu vị tăng sĩ vừa là tu sĩ vừa là bác sĩ. Ở trên thực tế thì người Phật tử thì nghĩ rằng nếu cái địa vị bác sĩ là một địa vị rất là cao trọng trong xã hội, thì bây giờ một vị tu sĩ Phật giáo mà vừa là tu sĩ vừa là bác sĩ nữa, thì điều đó rất tốt về phương diện kiến thức. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta không có hiểu đạo, hiểu Phật pháp. Đức Phật ngài không có khuyến khích là người một vị sa môn mà làm những cái nghề gì. Chúng tôi phải nói thẳng như vậy. Dĩ nhiên nói điều này thì là bất lòng nhiều vị, nhưng mà quý vị có nghĩ là chúng ta học Phật pháp thì chúng ta nói cho hết, nói cho đủ. Cái đời sống của vị tu sĩ mà Đức Phật ngài dạy đó là nên lo cái chuyện tu học hoằng pháp, và người cư sĩ đó thì nên hộ trì bằng cách là phát tâm cúng dường, và chỉ cúng dường để cho chư tăng sống qua ngày, để cúng dường để chư tăng có thể duy trì được, chứ không phải là vị thầy nên có nghề này nghề kia. Với đôi khi người ta nghĩ là sở học sở đắc, nhưng mà rồi ở đây chúng ta nên hiểu rõ cái tôn ý của Đức Phật, mà nên hiểu rõ Phật pháp để chúng ta tránh. Thì quý vị biết trong cái giới tu hành, đôi khi mình ngồi thiền hay là tụng kinh hay là mình tu tập thì người Phật tử họ không có hoan hỷ, mà họ thích những cái nghề mà ở trong chùa gọi là nghề tay trái, nghề tay trái. Chứ tôi biết có nhiều vị là thuyết pháp thì Phật tử không nghe, nhưng mà rồi các vị tham viện thuyết pháp cả buổi, nhiều khi họ không cúng điện, nhưng mà rồi đi coi phong thủy, người ta có nhà có cửa, mình có phong thủy, hay là mình chỉ người ta cách người ta dùng cái loại đá nào để trị bệnh, thì người ta có vẻ người ta nghe, người ta đi theo nhiều. Thì nói chung là ở trong một quốc gia mà phát triển phải có dân trí, và ở trong đạo mà mình làm chuyện đạo, người Phật tử nên hiểu đạo. Cái sự hiểu đạo của người Phật tử như dân trí bên ngoài, đôi khi quý Phật tử phải hiểu rằng cái gì là thích hợp trong cái tương quan giữa người xuất gia và tại gia, cái gì là hợp đạo. Bởi vì nó có những cái lời rất là đẹp ở trong cái lời tác bạch cúng dường, ví dụ như ngưỡng bạch chư đại đức tăng, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, phát sanh cũng hiệp theo lẽ đạo. Cái chuyện phát sanh cũng hiệp theo lẽ đạo đó là cái chuyện rất là tốt. Không có điều gì đẹp cho bằng là một người cư sĩ bằng cái đôi tay lương thiện của mình tạo thành những cái vật chất và chuẩn bị một bữa cơm. Bữa cơm đó tuy rằng đạm bạc và cũng là bình bát của chư tăng, và chư tăng chỉ thọ nhận mà không có cái lời hỏi là phải thế này phải thế kia, chư tăng ăn cái đó sống để tu hành qua ngày. Đó là tôn ý của Đức Phật. Ngày hôm nay thì chúng ta thường hay nói về cái chuyện mà canh tân Phật giáo phải làm thế này kia, nhưng mà thật tình mà nói đấy, cái vấn đề của chúng ta phải là chúng ta làm mới đạo Phật, và vấn đề chúng ta phải trở về với cái cội nguồn của chúng ta. Ngày xưa Đức Phật đã dạy như thế nào, và chúng ta lắng tâm thật rõ, chúng ta hỏi rằng cái tôn ý của Đức Phật ngài đã dạy chúng ta ra sao về những đó, thì điều đó mới thực sự là điều quan trọng. Và thứ gì ở đây thì chúng ta nói rằng hai cái đặc tính của con bèo được. Thật ra hồi nãy thì chúng tôi có đề cập đến con Panther này. Con Panther nó có cái con Panther đặc biệt đó là khi nó săn mồi mà cái miếng thịt đó hay là con mồi trong phía bên tay trái thì nó dành cho con bèo cái, chứ nó không ăn. Thì ở đây có hai cái ví dụ. Một là một vị hành giả tìm cái nơi thích hợp ở trong chỗ thanh vắng, ở trong chỗ thì tu tập được để thành tựu thiền pháp, thành tựu thiền định, như là con beo sống ở trong bụi rậm để rình mồi, tức là nó ở cái nơi ẩn lấp trong cái nơi có thể rình bắt mồi được. Và thứ nữa là con beo được không ăn những cái thực phẩm, không ăn những con mồi săn mồi miếng thịt mà băng bên tay trái, tại vì cái đó là một thói quen nó dành cho con beo cái. Thì tương tự như vậy, một vị hành giả, một vị sa môn, một vị tu sĩ đó, cho dù đời sống ra sao nên nhưng mà có lúc tin biết rằng có những thứ hợp đạo, có những thứ không hợp đạo, có những thứ phát sanh gọi là tánh mạng, có những phát sanh gọi là từ ta mạng mà ra, và không có thọ dụng những thứ gọi là ta mạng. về cái chuyện mà chánh lặng và tà mạn, chúng ta đọc những câu chuyện như là của ngài Xá Lợi Phất, của những câu chuyện rất là đẹp về cái gương của ngài. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta nói về làm sao để cho thiện pháp phát sinh và làm sao để tránh những cái lỗi trong sự muôn vàn, tránh những ác pháp phát sinh. Thì cái chuyện mà làm tăng trưởng thiện pháp, nuôi dưỡng thiện pháp, phát sinh thiện pháp, cái chuyện mà ngăn ngừa ác pháp, cái chuyện mà diệt trừ ác pháp, thì điều đó trong kinh gọi là chánh tinh tấn, hay đó là sự nỗ lực, hay là sự cố gắng chân chánh. Thực ra tuy là cả hai thí dụ này nó là hai thí dụ, nhưng mà cả hai thí dụ đều tập trung vào một điểm, đó là cái nỗ lực chánh đáp, cái nỗ lực đúng mức, cái nỗ lực đúng cách, nỗ lực chân chánh. Thì cái sự tu tập đó, nó dựa trên sự hiểu biết và nó dựa trên cái sự phán đoán của mỗi cá nhân. Có một lần chúng tôi nghe ngài Ajahn Mahabua, ngài nói như vậy là một cái người chiến sĩ mà ra trận thì cái kinh nghiệm đánh trận rất là quan trọng, biết chỗ nào để tránh lần tên mũi đạn và biết chỗ nào là cái cơ hội để chiếm mục tiêu. Thì tương tự như vậy, một hành giả khi tôi tu tập đó, tôi vận dụng cái kinh nghiệm của mình để hiểu là cái chỗ nào, cái điều kiện nào, cái môi trường nào làm cho thiện pháp phát sinh, và cái chỗ nào làm để ngăn ngừa, để tránh ác pháp. Và khi mà mình làm được như vậy đó, thì mình có cái niềm tin. Cái người mà không có tu thì thường thường là mình có những cái cảm giác vui buồn, mà mình nói ồ, giống như Xuân Diệu là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, mình buồn cũng biết sao mình buồn, mình thối chuyển không biết làm sao mà mình, tại sao mình lui sụp, mình tu tập mà mình cảm thấy bực bội, mình tại sao mình không biết bực bội. Và khi thiện pháp phát sinh, tại sao mình vui hoan hỷ, mình không biết tại sao mình hoan hỷ, mà mình tinh tấn với tại sao mình tinh tấn. Nhưng mà mình tu tập lâu, mình phải hiểu được à, những thứ đó nó có những cái điều kiện, nó có những cái môi trường, nó có những cái duyên. Và cái điều kiện, cái môi trường, cái thuận duyên nào làm cho thiện pháp phát sinh đó, thì mình phải biết tạo ra điều kiện đó. Cái người lớn tuổi nó khác với trẻ em một chuyện đó, là cái trẻ em nó vui buồn bất chừng, nó không có biết mà tại sao mình vui, tại sao mình buồn. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi, mình biết là mình làm sao để con người mình được thư thả, tắm cho nó thoải mái, dọn cái chỗ ở cho sạch sẽ, ngồi xuống một cách trang nghiêm, một cách thoải mái, thư giãn, đọc một trang kinh, uống một ngụm trà. Cái người lớn là người biết làm cái gì cho mình được an lạc, cho mình được thanh thản. Còn những người trẻ đó, cái vui cái buồn nó bất giận, nó không biết, giờ nó không biết. Lúc giận mình cũng biết sao giận, mà lúc mình vui biết là sao vui. Thì cái đó mình có vấn đề lớn. Nên lý do tại sao mà nói là một hành giả giống như một chiến sĩ, là biết chỗ nào để né lần tên mũi đạn, và biết chỗ nào, biết cái hoàn cảnh nào có thể tiến công, có thể chiếm được mục tiêu. Còn ở đây thì nói rằng hành giả nên tránh cái tà mạn, nên tránh tà mạn và nên biết cái điều kiện để là tăng trưởng thiện pháp. Con người chúng ta thì thưa quý vị, nói cho cùng cái sự hướng dẫn của kinh điển của thầy tổ hay của Đức Phật để lại đó, đó là sự hướng dẫn tổng quát. Nhưng mà khi mình đi vào cuộc tu và đi vào sống của chính mình đó, thì cái điểm rất là quan trọng là bản thân của chúng ta phải có kinh nghiệm. Phải kinh nghiệm là những lúc nào mình buồn, lúc mình vui, mình để ý có những người mà mình nói chuyện với họ phiền não thì nên tránh. Đôi khi mình phiền não mà mình không để ý. Quý vị biết là trong cuộc sống của chúng ta có những người bạn, họ nói chuyện họ cứ cào vào, cứ trách móc, lúc nào phiền não đó. Thì ban đầu thì chúng ta cũng nên lịch sự tử tế nói chuyện, nhưng mà nếu mình nói chuyện họ thấy phiền não quá thì lâu dần ngày nên tránh đi. Tránh bôi để khổ mặt nào. Hồi nãy Sư Đoàn Pháp Tân cũng có giảng trong bài học đó, là Đức Phật dạy là có những phiền não do tránh hết được đoạn trừ, có những phiền não do hiểu biết được đoạn trừ, có những phiền não do thọ dụng được đoạn trừ. Ở trong kinh Thích Lô Hoặc những cái lời dạy rất là hay. Có nhiều khi mình tránh, khi nào mà mình thấy có những người bạn nào hay có những môi trường nào là phiền não thì mình né tránh. Còn lúc nào mình cảm thấy sự thân cận nào mà mang lại cho mình được cái thiện pháp thì mình thân cận. Cái sự phân biệt đó là phần gọi là tạp pháp, về tạp pháp tức là biết phân biệt. Và khi mà mình có được sự biết phân biệt rồi đó, thì mình mới có cái thái độ là lựa chọn là cái nào nên và cái nào không nên. Cái nên và không nên, cái đó gọi là tránh trinh tấn hay là cần giác chi. Dạ, tránh trinh tấn cần giác chi. Cái đó là cái khéo của mình ở trong cuộc sống tu tập. Người mà không có tu, không có hiểu đạo đó, thì cuộc đời sống bằng sự đưa đẩy. Dạ, đưa đẩy của định mệnh, đưa đẩy của nghiệp mệnh, đánh liều nhắm mắt đưa chân. À, mình vui cũng biết sao mình vui, mình buồn cũng biết sao buồn, mình tiến bộ không biết sao tiến bộ, mình lui sụp không biết sao mình lui sụp. À, nhưng mà cái người có tu dần dà rồi, từng bước một mình khám phá à, cái vui cái buồn, cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác, nó có cái nhân có duyên, nó có điều kiện. Và nếu mình đã có thể phân biệt được và mình phải biết cái nhân được thì biết sự lựa chọn. Giống như quý Phật tử mình nấu ăn, nấu sao cho ngon, nấu dở. Ban đầu mình không biết thì mình nấu ngon cũng biết tại sao ngon, dở cũng biết sao dở. Nhưng mà mình nấu quen rồi thì mình có thể làm chủ được tình hình. Hay là hoặc giả người ta cũng đi chùa, mình cũng đi chùa, nhưng mà sao có người đi chùa rất là phiền não, mình đi chùa có phiền não. Thường thường mình đi chùa phiền não, mình trách cái chùa, trách chùa, trách chư tăng, trách Phật tử. Nhưng mà thực ra thứ gì chúng tôi đồng ý là có nhiều khi có những nơi cũng phiền não, nhưng mà phần lớn là do tại chúng ta thôi. Chùa đó, Phật đó, chánh điện đó, chư tăng thuyết pháp đó, những sinh hoạt đó, mà có người biết lựa chọn thì họ an lạc. Còn cái người mà vào trong chùa lẫn quẩn tới lui rồi chút lấy phiền não thì cái đó cũng là tại mình. Nhưng mà mình phiền não, mình không biết mình phiền não thì thực sự nó là vấn đề rất là nghiêm trọng. Nên chi hành giả tu tập thì nên bắt chước đặc tính của con beo được. Dạ, con beo được có hai đặc tính là biết cái chỗ nào thích hợp để bắt mồi, và đồng thời không ăn những cái miếng thịt mà rớt phía bên tay trái. Và chúng ta hành giả cũng vậy, nên biết cái điều kiện nào làm tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng sự tinh tấn, sự tiến bộ. Và biết là cái nào là thực phẩm phát sinh do tà mạng, phát sinh không có hợp đạo, những thực phẩm nào dẫn đến phiền não. Mình biết được hai điều đó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Thì thưa quý vị, lẽ ra thì chúng tôi điều khuyết cho sự họ tên lý trường, sự họ tên trở lại. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đủ thì giờ và đủ cái ý nghĩa cho bài học ngày hôm nay. Do vậy thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng và bây giờ bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử cho chúng tôi xem thử hôm nay chúng ta có thượng tọa Phật Đăng, còn có thượng tọa Tuệ Siêu, người thượng tọa thượng tọa Tuệ Siêu. Hồi nãy chúng tôi cũng thấy đại biểu Pháp Tính, nhưng mà bây giờ không biết đại biểu Pháp Tính hay đâu. Bây giờ thì câu thảo luận đầu tiên kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Đức Phật tử Hoa Kỳ đánh cho một câu cho thượng tọa biết là chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 1. Và trong câu thảo luận số 1 này, chúng tôi muốn có một câu hỏi cho thượng tọa Pháp Đăng là phải chăng cái quan niệm cái pháp gọi là chánh mạng đó, đối với người xuất gia và người tại gia có khác biệt? Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Hello. Tập đặt cái lần này cái tâm bảo, cái lần này chúng ta được chiêu, chúng ta giác nặng. Chúng ta chỉ cần một tâm để trải qua được cái lần này chúng ta được tin. Với trong cái câu thảo luận số 1 tại chân nha. Pháp chánh mạng của người xuất gia khác biệt với người tại gia tu sĩ. Thật sự thì quý vị thấy cái hàng tại gia là toàn gia đình, nên nó có thể giới hạn một phần nào đó. Còn cái người xuất gia không có gia đình nên cũng phải khác cái sự nuôi sống của người tại gia tu sĩ. Thường thường thì quý vị thấy người nhà tại gia cư sĩ đó thì Đức Phật sẽ chỉ cấm có năm cái nghề nghiệp thôi, để nuôi mạng, không có làm cái nghề như là nghề đồ tể hoặc là buôn bán người, những bán vũ khí, bán chất độc, làm cái nghề những cái nghề năm cái nghề này. Chúng ta thấy nếu người cư sĩ làm cái nghề buôn bán vũ khí hoặc là bán thuốc độc hoặc là làm nghề đồ tể hoặc buôn bán rượu, bán vũ khí đó, thì những cái điều đó chỉ có năm cái việc đó là đối với cái người tại gia cư sĩ không nên làm thôi. Còn đối với người xuất gia đó, thì vì người xuất gia là những người mô phạm nên cái hàng xuất gia nó có nhiều, cái nhiều cái việc nó rất là người cư sĩ làm được, người xuất gia làm không được. Chúng ta thấy ở trong cái 26 pháp tà mạng đó, cái nghĩa là cái vị tỳ khu đó, có nghĩa là không làm mai làm mối cho tinh vô tư, cho tâm, cho tre, cho cây, cho lá, cho hoa, cho lại. Có nghĩa là trong 20 cái 8 pháp tà mạng này đó, thì quý vị thấy đối với cái người cư sĩ đó, có nghĩa là không đối với người cư sĩ thì làm được, nhưng mà đối với người tu sĩ thì không có làm được. Luôn cả như là coi bói kim tinh hoặc là hoặc là có việc mà tăng bốc hoặc là mình có việc mình bóp mình bóp hoặc là mình đem tinh hoặc là coi kẻ là trao đổi hoặc là trao đổi vật này với vật kia thì đều là không được hết. Như vậy thì cái việc mà chúng ta thấy cái người cư sĩ thì có thể
xin sư đọc cho Pháp Tân Hoa Kỳ, xin sư đọc Tăng Hoa Kỳ sau đây, ở trong rung không còn nghe được nữa, xin sư đọc Tăng Hoa Kỳ trở lại. Quý Phật tử có thể chờ một chút, chúng tôi đang bị giáp đồng trình truyền và đang tìm cách trở vào. Nên khi sẽ được chờ đợi trong chỉ lạc thưa quý vị, chúng tôi sẽ được tóm tắt câu trả lời của sư tổ Hợp Đăng. Đó là khi mà chúng ta nói đến chánh mạng là tổ bác chánh đạo là sinh kế một cách lương thiện hay nuôi mạng một cách chân chánh, thì cái ý niệm đó thì giống như tất cả mọi người, nhưng một cái tiêu chuẩn về chánh mạng của người xuất gia nó khác với người tại gia. Như là người tại gia có thể làm những nghề nghiệp lương thiện thì gọi là chánh mạng, người xuất gia mà cũng làm những nghề nghiệp đó thì Đức Phật gọi là tà mạng. Như hồi nãy trước tôi nói rằng làm thầy thuốc thì đối với người tại gia chuyện đó là chuyện hoàn toàn tốt, nhưng mà với người xuất gia đã đi tu rồi, đã xuất gia rồi, mà còn sống bằng cái nghề làm thầy thuốc thì Đức Phật gọi là tà bạn. Thành ra hai cái tiêu chuẩn nó có khác nhau. Bây giờ thì xin được tiếp theo với thượng tọa Tuệ Siêu. Và thượng tọa Tuệ Siêu không biết thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trong đó và nghe, xin cái tên thượng tọa có thể trả lời cho cô thủ lĩnh số 2. Dạ. Quý Phật tử quan thị chờ đợi chúng tôi một chút. Có những ngày thì quý vị thứ giảng sư vẫn có nhiều cái trục trặc. Hôm nay thì chỉ có thượng tọa và thượng tọa Tuệ Siêu Nam Thanh Đức gọi. Nhưng mà quý vị quan thị tắt sách thỉnh thượng tọa quan thị cầm mic để trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Và kính ứng thượng tọa.
Bây giờ chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2. Có thể chăng tu tập cần nhất chi mà không có cảnh pháp nhất chi? Ở đây thứ gì? Cần nhất chi thì là cái gì? Năng nổ. Cái sự cố gắng nhiệt tâm còn cảnh pháp nhất chi tức là cái sự quyết định để là cái sự hiểu biết cái sự thông suốt và cái sự quan sát danh sắc một cách rõ ràng theo khía cạnh tâm tướng. Nó thuộc về trí tuệ. Nếu mà chúng ta tu tập và chỉ tu tập cần các chi mà không có tu tập cảnh pháp ít chi thì cái điều này nó sẽ không có tác dụng gì hết, không có tác dụng. Bởi vì ở đây ở trong cảnh ít chi thì nói đến cảnh pháp ít chi là trí tuệ. Lòng yếu tố của sự giác ngộ một vị hành giả không có trí tuệ để nhận được cái nào là danh cái nào là sắc cái gì là chân đế, cái gì là tục đế không có nhận ra được, thì vì đó không có tu tập được nhiều. Thì nếu không có trí tuệ tu tập để thấu triệt các pháp thì như vậy chúng ta tu tập cần các chi để làm gì? Ví dụ như có người thợ, người thợ mộc, anh ta được sáng ngày thức dậy, anh ta cưa hết cây này đến đục cây khác rồi vào cây nọ, làm như vậy nhưng mà vì không có trí tuệ, không có sắp đặt được những cái hình thức của một món đồ như là cái bàn hay cái tủ chẳng hạn, không có sắp đặt, thì như vậy cái sự siêng năng, cái sự nỗ lực của người thợ mộc cứ chỉ là một là tình năng mà nói hai là vô ích thôi. Cho nên ở đây nhé, đừng có nói chi là trật pháp nhất chi, mà tất cả sáu nhất chi khác chúng ta đều phải tu tập vào bổ đồng. Cái này có quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dường như người trung tâm chúng ta im lặng. Ồ, xin cảm ơn quý vị. Nếu mà chúng ta chỉ tu tập cái này mà không có tu tập cái kia thì như vậy nó sẽ không có, nó sẽ không có hiệu quả được. Bởi vì khi mà chúng ta một cái thí dụ khác này, khi mà chúng ta đi vào trong bếp, chúng ta muốn nấu một cơm mà chúng ta chỉ có mỗi một việc là chúng ta ngồi đó, chúng ta cứ đút củi vào lò rồi chúng ta đốt cho nó cháy cái lò, cái củi trong lò cứ làm như vậy suốt cả buổi, lửa nó đã cháy rồi, đã cháy gần hết cái đống củi rồi, lên lửa ngọn rồi mà cứ đốt mãi như vậy mà không có chịu dơ gạo và nồi cơm rồi bắt lên, rồi không có chờ cho nó sôi để chắc nước hay là để xế. Khi mà gạo nó nở ra, đúng không? Không có chịu làm như vậy thì nó sẽ không có thành một cái nồi cơm được. Cũng như trong cái chuyện chúng ta tu tập gì, nếu mà chúng ta chỉ có làm giác chi mà chúng ta không có thể phát giác chi thì nó lúc mà chúng tôi đi, có những người phật tử họ đi đến chùa hay là có một số vị xuất gia siêng thì có siêng á, nhưng mà họ lao tâm chạy tới chạy lui, họ không làm chuyện gì ra chuyện gì hết, học pháp cũng không học pháp mà hành thiền cũng chẳng phải là hành thiền, rồi đi thuyết pháp đi dạy học cũng không có làm được, mà cứ để đi vào chùa để lao tăng hết ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi rồi đi để tới để lui gì. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh đó, chúng ta thấy rõ ràng là cũng giống như cái sự tu tập, chúng ta tu tập cần rất chi, nhưng mà trạch pháp rất chi chúng ta phải biết phát huy được. Bởi vì cái mục đích của sự tu tập thì tinh tấn á, là để cho trí tuệ, để phát huy trí tuệ. Nếu bây giờ chúng ta chỉ tu tập về trần chấp chi mà không có tu tập trần pháp chấp chi thì cái điều đó nó sẽ không có lợi gì hết. Cho nên chúng ta hãy tu tập trần chấp chi thì chúng ta phải tu tập trần pháp chấp chi. Không phải chỉ có tu tập trần pháp chấp chi không, ngay cả niệm chấp chi chúng ta cũng phải tu tập. Cho nên ở đây nha, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận số 2 mà tôi đã vừa nêu là có thể chăng tu tập cần giác chi mà không có trần pháp giác chi. Chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Phật Thầy. Và giờ đây đã có để được Phật tính vào rừng rất là quan trọng. Ngày hôm nay trong râm chỉ từ đầu giờ đến giờ chỉ có 2 vị nơi chắc chắn chúng tôi thôi. Đức Pháp Tân thì lên giảng chưa hết, rất đi luôn. Chúng tôi Pháp Tân cũng vậy. Trục trặc một chút rồi cũng đi luôn. Hy vọng là được để Đức Pháp Tân sẽ có cái đường nét tốt để giúp cho trả lời những cái câu sau. Bây giờ chúng không chỉnh thì người cho tạm trả lời điều học năm một hai nha.
Sao thưa cái chuyện thưa tập thứ sáu và chi tôi biết là thưa quý Phật tử chúng ta đi sang câu thảo luận số 3. Đây là một câu hỏi rất là bình thường nhưng mà lại là một điều trăn trở của rất là nhiều người tu. Thường mình tu tập thì mình nghĩ là mình đi tìm một cái nơi thích hợp. Và cái chỗ thích hợp thường là nghĩa là ông thầy sao thì ông thương mình, ông vui vẻ, ông giúp đỡ mình chỗ này chỗ kia, hay là một ngôi chùa cảnh đẹp, ngôi chùa tiện nghi, một ngôi chùa ở cái nơi mà mình thấy hoan hỷ. Thì câu hỏi được đặt ra của chúng ta tại đây là một hành giả tu tập nên làm thế nào để biết cái môi trường đó thích hợp hay là không thích hợp cho sự tu tập của mình. Xin tỉnh đại địa pháp linh tôi đi qua kỹ tất chất vài câu để đại địa pháp linh biết rằng chúng ta tỉnh đại địa pháp linh.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Còn là chúng đánh lễ cũng được tâm mẫu giúp Phật giải thoát được chúng ta. Và thay vì nhà thay như không là anh giáp lên vì là trang lên cho chúng tôi biết được rõ thì là chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Trước tiên con thành chúng đánh lễ đến Hồ Thị Siêu cùng Tòa Nhất Đẳng cùng Chi Tôn Tăng đang có mặt ở trong rừng. Xin chào quý bà, quý cô phụ nữ cùng các vị nam phụ nữ, những quý vị ở trong chùa của chúng tôi có 4 cái đường truyền internet, và 4 đường truyền internet mà chúng tôi thử đều hết 4 đường, không có đường nào mà vào được hết. Cuối cùng thì chúng tôi phải đi mua thêm một đường nữa, chúng tôi mua thêm một đường nữa để chúng tôi vào, chứ cứ chạy ra chạy vào hoài. Và thành ra chúng tôi mua cấp kỳ một đường nữa, bây giờ chắc có lẽ nó sẽ tốt. Vì vậy con xin được tham gia phần thảo luận của câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Thì nếu mà một cái mình muốn biết một cái môi trường mà tu tập á nó tốt thì kính thưa quý vị, như ở trong chú giải lý thuyết tiếng Mắt Cá có giải thích là có chỉ cho những cái vị hành giả tu tập, có nghĩa là thí dụ như ở một cái góc chùa đi, bây giờ chúng ta tính về một cái chùa trước. Thì ngày xưa thì cái thời ngày xưa thì quý vị thấy rằng là cái đất của chư tăng tu nó rất là lớn và nó rất là rộng. Thì ở trong chú giải mới giải thích rằng chúng ta phải tu một chỗ đó ít nhất là 3 ngày. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta đối với bậc chánh đẳng chánh giác, ngài là một cái vị mà phải nói rằng là đại trí tuệ, đại trí tuệ. Cũng như ngày nay quý vị thấy rằng
có những người người ta coi phong thủy, người ta có một cái điều là người ta dở, là người ta không chịu theo sát, là theo sát những đường lối của Đức Phật. Quý vị thấy rằng á, Đức Phật không có xưng danh, không có xưng danh là phong thủy hay là địa lý hay là cái gì hết. Nhưng mà quý vị thấy cái cách Ngài dạy cho đệ tử của Ngài là một cái cách rất là rõ ràng. Có nghĩa là khi mà chúng ta vào một cái vùng đất nào nó trống đi, thì chúng ta muốn tìm cái chỗ hành thiền, thì chúng ta phải tìm một cái góc nào đó, chúng ta tu tập ở đó ít nhất 3 ngày, rồi chúng ta mới trở qua cái chỗ khác, chúng ta tu tập ở đó 3 ngày. Rồi chúng ta ví dụ như là ở hướng đông, hướng tây, rồi hướng bắc, rồi hướng nam, cứ mỗi chỗ như vậy chúng ta tu 3 ngày. Rồi những cái góc mà nó xen kẽ ở chính giữa của hai hướng này, hoặc là ở cái trung tâm, ở chỗ đó, chính giữa của bạn thì chúng ta phải ngồi lại ở đó để mà chúng ta tu tập, rồi chúng ta chiêm nghiệm. Thì lúc đó với cái tâm định tĩnh, với cái sự tu tập của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm được, chúng ta sẽ tìm được một cái chỗ nào đó thích hợp. Thì quý vị thấy không, ở đây trước tiên chúng tôi muốn nói rằng, đối với thường thường quý vị thấy rằng chư tăng hoặc là mình nghe trong kinh nghiệm của mình, cái gì nó làm nên sức mạnh quý vị? Do cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta mà có cái trí để mà chúng ta quán tiếp như vậy, và chúng ta coi từng chỗ chúng ta tu tập, cũng như quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi thấy là có những vị trụ trì rất là hay quý vị. Khi mà những người chủ trì đó muốn xây một cái chùa, muốn xây một cái gì đó, thì thường thường cái người chủ trì đó sẽ vào ban đêm, ví dụ như là 10 giờ hoặc là 11 giờ đêm, cái vị đó đi kinh hành qua lại, rồi lúc mà hết cái thờ mà tu tập mà đi kinh hành, thì cái vị này sẽ đứng lại một chỗ và nhìn cái hướng đất của ngôi chùa. Cái vị này sẽ định vị chỗ nào cần phải xây chính điện, chỗ nào cần phải xây tăng phá, chỗ nào cần phải xây nhà bếp, vân vân. Thì cái vị đó định vị rõ ràng từng chỗ như vậy, và sau này có cơ hội thì cái vị đó xây lên, thì ở cái chỗ đó thì quý vị thấy rằng nó sẽ có một cái nền, nó có một cái, nói chung là khi mà cái người trí người ta đi vào, người ta nhìn, người ta thấy như vậy, thì người ta biết là, ví dụ như người thấy rằng mình mà vô nhà ai đi mà mình thấy người ta đặt cái cửa đó nó thích hợp với cái sự đi ra đi vào, hoặc là xe chạy vô chạy ra nó không có bị tắc nghẽn, vân vân. Rồi nhà mình thấy rằng là có những cái ngôi nhà đó, người ta đặt những cái chiếc cửa nó thích hợp khi mà mình mở cửa, hoặc là mình cần có gió nó luồn vào thì gió nó cũng luồn vào, khi mà chúng ta cần có cái ánh nắng nó vào á, thì chúng ta cũng tìm được, và chúng ta cũng vừa ý với chúng ta. Thì khi mà mình nhìn một người mà người ta có được những cái cách mà để mà xây dựng nó, thì chúng ta biết rằng đó là một người có trí, chứ không phải là cái sự mê tín. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều kiện này nó liên quan, có nghĩa là đối với chúng ta chọn một cái chú xứ người tu, thì cái chú xứ là những cái ngôi tịnh thất hoặc là những cái ngôi chùa chúng ta chọn cũng bằng do cái trí của chúng ta có cái sự phán xét, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thẩm xét, hoặc là chúng ta tìm đó, vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn được một cái chỗ nó có cái sự vừa ý, nó có cái chỗ có cái sự thích hợp. Đây là cái điều mà khi mà chúng ta có một cái, chúng ta đi đến một cái chỗ tu tập, thì nếu mà chúng ta chọn cái chỗ cho chúng ta tu thì chúng ta sẽ chọn bằng cách đó. Cũng như hồi lúc nãy tôi nhắc mạnh là chúng ta tu tập một cái nơi đó 3 ngày, rồi cái nơi kia 3 ngày, vân vân. Cũng ở trong một cái tỉnh xá nó như vậy, hoặc là ở trong một cái chuồng thiền nó như vậy, thì chúng ta sẽ tìm được cái chỗ thích hợp. Còn bây giờ đó, trở lại với cái câu hỏi đó, thì quý vị thấy là một điều nữa, khi mà chúng ta chọn một cái chỗ xứ để tu tập, nó không có quá xa với thành phố, mà nó cũng không có quá gần với thành phố, hoặc là nó không có quá xa với bến nước, hoặc là nó không có quá xa với, không có quá gần với cái bến nước. Tại sao vậy? Nếu mà những cái, ví dụ như chúng ta chọn cái
nó quá xa thành phố thì nó sẽ thuộc về cái vùng thôn quê hoặc là rừng sâu vân vân, thì nó có nhiều cái điều nguy hiểm. Ví dụ như có những cái lúc mà chở chờ chúng ta bị bệnh, chúng ta không có kịp di chuyển đến thầy thuốc, hoặc là những người thiện nam tín nữ có tín tâm, người ta đi đến chùa để nghe pháp, để hành thiền, để cúng dường vân vân, thì sẽ có nhiều cái sự nguy hiểm, nhiều cái sự nguy hiểm nó chảy ra, nó xảy ra cho cái người cư sĩ. Cái điều này thì thật sự ra quý vị, đối với những ai mà có học pháp, có để ý thì người ta sẽ biết. Con cũng như có những lúc chúng tôi nói về những cái điều này thì có những vị thì người ta không có vừa ý. Có nghĩa là sao? Có những vị người ta tổ chức những cái buổi đầu đà ở trong một cái vùng núi, hoặc là ở trong một cái khu rừng vân vân. Cái điều này thì nếu mà ở Thái Lan thì mình làm được. Tại sao? Tại vì ở Thái Lan là hình như là binh lính, binh sĩ vân vân, nhà vua người ta đều ủng hộ Phật giáo, thành ra người ta lo cấp đặt một cái an ninh rất là vững. Thành ra nếu mà có vào trong rừng thành ra phải hoặc có đi vào trong rừng để mà hành thiền thì nó cũng có nguy hiểm, tại vì có an ninh rất là chặt chẽ. Nhưng mà đối với một số quốc gia khác thì nếu mà chúng ta mà chọn một cái nơi mà như nó sâu ở trong rừng hoặc là trong núi thì nó rất là nguy hiểm. Thường thường quý vị thấy rằng những người thiện nam tín nữ người ta đi một cách rất là lẻ loi, chỉ có chừng nào nhằm một cái đại lễ gì lớn lắm thì người ta mới tổ chức xe đi rất là nhiều. Còn bình thường thì quý vị thấy rằng người ta sẽ đi rất là rời rạc, mà hãy mà đi rời rạc gì đó thì nó sẽ nguy hiểm cho người cư sĩ. Thành ra nên quý vị thấy rằng ở trong chú giải xứ Tế Mắt Cá có dạy cho chúng ta rằng là nếu mà chúng ta chọn một cái chú xứ không có quá xa, không có quá gần thành phố, để nó có được những cái điều kiện thuận lợi, và chúng ta quá xa cái bến nước hoặc là quá gần bến nước đó, thì nó cũng thiếu thốn về mặt này mặt kia, hoặc là nó bị phức tạp về cái điều này điều kia. Thành ra chúng ta chọn một cái chú xứ nó vừa. Đó là một cái nói về, cũng như là cái đó là nói về cái nơi chốn. Còn kế tiếp là cái điều quan trọng, có nghĩa là chúng ta phải tìm đến cái chỗ đó thì ít nhất cũng có những vị nào thông hiểu về lực tạng, hay là thông hiểu về kinh tạng, hay là thông hiểu về định tạng, hoặc là có những vị thí dụ như là có những vị có những cái pháp hành, hoặc là có những vị mà có cái sự tu tập, thì chúng ta mới chọn cái chú xứ đó để mà chúng ta nương theo chúng ta tu tập. Ví dụ như quý vị thấy không, ở trong thời Đức Phật thì có những vị mà theo cái hạnh đầu đà, khi mà người ta đến xuất gia với cái vị đó thì cái vị đó nói đời sống phạm hạnh của vị đó chỉ có biết người thôi, chỉ có biết mặc tam y rồi ăn ở trong bát, rồi hành thiền ngự ở trong rừng vân vân. Nếu mà muốn duy trì thực hiện những cái hạnh đó thì ta sẽ cho xuất gia. Thì quý vị thấy rằng trong cái điều này chúng tôi muốn nói rằng chúng ta sau khi chúng ta chọn được cái chú xứ rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm coi ở đó có một cái vị nào đó hạnh đầu đà, hay là có cái sự mà hành thiền, hoặc là có một cái sự pháp học, hoặc là cái vị đó ví dụ như là do cái tu, khi mà cái vị đó học rồi cái vị đó biết là vừa hành vừa giảng dạy, hoặc là có những người người ta mới đức tin, những vị sư người ta có đức tin, rồi người ta hướng dẫn mình tu tập bằng cách này bằng cách kia, thì cái điều này nó rất là quan trọng quý vị. Thường thường quý vị thấy rằng đối với thầy của mình và những vị đồng tu, đây là những yếu tố nó gắn bó với cái đời sống hòa hạnh rất nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng đối với khi mà ngài Ananda nói với Đức Phật đó, nếu mà thành tựu cái đời sống hòa hạnh này như là phân nửa là nhờ vào thiện bạn nữ, thì lúc đó Đức Phật nói là không phải vậy ngài Ananda, đối với cái sự thành tựu về phạm hạnh là phân nhiều là nhờ vào thiện bạn nữ. Thành ra cái điều này nó rất là quan trọng khi mà chúng ta chọn một cái chú xứ, ngoài những cái điều mà chúng tôi nói nó thuận tiện về giao thông vân vân, rồi phải có thêm một cái yếu tố chính nữa là gần được những cái vị mà có hành trì pháp lực hoặc là tu tập với đức tin, hoặc là trí tuệ, hoặc là bất học bất hành vân vân, và có những người đồng tu, có những người đồng tu mà hướng dẫn cho mình tu tập vân vân, thì đó là cái chúng sướng chúng ta nên chọn để mà chúng ta tu tập. Chứ không thôi, nếu mà chúng ta thiếu những cái yếu tố này thì chúng ta không có phát triển được đời sống hoàn hảo của chúng ta. Đây là những ý con xin được đây là những ý con xin được trình bày thảo luận qua câu hỏi số 3 lúc nãy thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được biết lời con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Quý vị, chúng ta bước theo sau là một cô học và thảo luận số 4. Phần cô thảo luận này, nếu có tính ra đó là phần cô 3, bây giờ thì cô 4 hy vọng là trở lại được với Thượng Tọa Thầy Siêu. Không biết Thượng Tọa Thầy Siêu có mặt trước máy không? Thì thường Thượng Tọa Thầy Siêu người ta nói là mới khổ đi rồi. Và ta nói người tu càng sau thời gian cực thì đã tới thời gian khổ. Nhưng mà cũng trong kinh đó, sau thời gian mình tinh tấn mình được kinh an thì cái nào đúng là cái tình lý chiến thưa thầy sư.
Nhưng phải trong cái sự tu tập cũng được mang lại cái sự thứ hai. Cái vấn đề này nó có nhiều khía cạnh cần phải nói tới. Trước tiên là nói đến cái sự tinh tấn quá đáng. Với sự tinh tấn thái quá tu hành ép sát thì nó ngay khi trong hiện tại đang ép sát khổ hạnh thì đã là cơm trượt, đã là vất vả. Và khi mà ép tắc của anh như vậy mở thì làm sao có thể thành tựu được những cái thiện pháp hay là đạt tới mục đích của đời sống phòng hạnh. Thì như vậy cho nên cứ tiếp tục khổ, thời gian 16 năm khổ hạnh của đạo sĩ Gotama, tức là Bồ Tát hay là Đức Phật của chúng ta, trong lúc mà ngài hành khổ hạnh trong 16 năm để ngày càng tinh tấn, thì càng khổ chịu thế này. Và tinh tấn khổ hạnh đến mức theo cái sự mô tả của ngài ở trong bộ kinh đó, cho A Kiết Bích-xu-na nghe, thì ngài khổ hạnh đến mức và thân của ngài tiêu tụy. Chúng ta dùng quá tiêu tụy chứ không phải là tiêu tụy không. Hai con mố mắt của ngài sâu thẳm, chỉ còn lung linh ánh sáng ở chỗ con ngươi mà thôi. Cho nên ngài mới, Đức Phật ngài mới mô tả cũng giống như là người ta nhìn xuống dưới nước vậy đó, dưới nước sâu chỉ thấy lấp lánh ở phía dưới là một điểm sáng của bầu trời, còn lại ta ôm thì ta mô tả về cái hốc mắt. Thật của ngài đó, thật ra thì như là nó chìm mất ở đâu đó. Tới một ngày các cái tương trường nó phơi ra cũng giống như là cái nóc nhà mà người ta dỡ hết đá, chỉ còn có những ruồi mè nó nằm xếp lớp ở trên nóc nhà. Rồi cái bụng của ngài nó hấp sâu vô, cái da bụng ở phía trước nó chạm với cái xương sống ở phía sau. Do đó ngài nói là khi mà ta rời cái bụng thì lại đụng nhầm một, và khi rời cái lưng thì lại đụng nhầm cái da bụng. Cho nên ở đây cái thứ gì, cái vấn đề chúng ta tu tập mà tinh tấn thái quá, mà tinh tấn không đúng mức, thì sau cái giai đoạn cực thì đúng là bây giờ chịu cực mai mốt chịu khổ, đúng vậy. Còn cái vấn đề thứ hai nha, phải chăng cái sự tu tập đúng là tinh tấn mang lại cái sự kinh an. Ở trong vấn đề này nó cũng có những cái lý lẽ khác. Trong cái bài kinh Trung Bộ, bài kinh nói về luôn hình giả mà cục cổ hình giả, hai vị du sĩ, một người tu theo hạnh chó, một người tu theo hạnh bò, đi đến nhà Đức Phật, đến thăm Đức Phật và hỏi thăm kết quả sự tu tập của mình. Rồi sau đó Đức Phật đã nhắc đến bốn lời thực hành, tức là có những cái hành động hiện tại lạc cũng là tương lai khổ. Có những hành động hiện tại khổ là tương lai lạc. Có những hành động hiện tại lạc tương lai cũng lạc. Có những hành động hiện tại khổ tương lai cũng khổ. Ở đây chúng ta chỉ lấy hai điều để chúng ta nói thôi. Đó là cái hành động hiện tại khổ và tương lai lạc, và hành động hiện tại lạc và tương lai cũng lạc. Không phải ai tu tập tinh tấn cũng đều là được cái thân thiết an. Có những người mà tu tập tinh tấn thì tu tập đúng pháp, nhưng mà vì do nghiệp lực chi phối hay là do phiền não, vì đã tích lũy lâu rồi, bây giờ tranh đổi với cái chằng chịt làm cho vị này phải khó khăn để chống chế cái phiền não, thì đối với người này cái sự tu tập phải hết sức là nỗ lực, và cái sự nỗ lực đó gần như là đem đến cái khổ cho thân, nhưng mà để rồi trong những tương lai sẽ được đạt lạc. Nhưng mà cũng có những hàng người, những vị hành giả tu tập do nhờ cái phước riêng của vị đó, rồi lại cộng thêm cái nữa là vị đó ít có bị phiền não chi phối, ít có tham, ít có sân, ít có si, do đó cho nên trở lại của vị đó hiện tại là, và vì hành đúng đường lối cho nên trong tương lai quả cũng là. Tuy nhiên, điều mà chúng ta nói đến cái sự khinh an bát sát thí nó có hai cái. Cái bát sát thí là citta bát sát thí, là tâm khinh an, là thân khinh an. Nếu một người tu tập đúng pháp, cho dù thân có được khinh an hay là không đi nữa, nhưng mà nội tâm của người đó là khinh an. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào trả lời một cách trực tiếp về cái câu hỏi phải chăng sự tu tập đúng là tinh tấn mang lại khinh an. Chúng ta cần phải phân tích ra nhiều khía cạnh để cho chúng ta thấy, nói tóm lại, cái sự tinh tấn, cái sự tu tập tinh tấn hai trường hợp là tinh tấn khổ hạnh ép sát của mình mà Đức Phật giải thích trong chuyện Pháp Luân. Thứ hai là cái sự tinh tấn nỗ lực đúng pháp và đưa đến lễ. Thì hai cái sự tinh tấn này nói đến cái sự tinh tấn mà nỗ lực đúng pháp, nó cũng có hai vấn đề nữa là nhiều khi do cái thường khởi nghi duyên, phiền não là thường khởi nghi duyên hay là nghiệp quả ở trong quá khứ là thường khởi nghi duyên, cho nên vì hành giả mặc dù tu tập phương pháp, nhưng mà bị đó phải chật vật, phải khó khăn, sự khổ sở trong cái việc hành pháp. Còn có những người họ tu tập đúng pháp mà vì họ không bị chi phối bởi cái điều kiện thường thường hay duyên, phiền não hay là nghiệp, cho nên chị này tu tập tâm tư thoải mái, thân cũng được khinh an. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thảo luận 4 thường thời gia đám vừa nêu chuyện 1-2 nha.
Sao thú cái chuyện từ Thượng Thầy Sư. Câu trả lời của Thượng Thầy Sư đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Đường Phật Thích Thầy Thầm. Bây giờ thì chúng
chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo. Hôm nay chúng ta có hai bản kinh để gửi đến quý vị. Bản kinh đầu tiên nói về một dự án Di Lặc tại Kusinara. Thưa quý vị, Phật giáo mất truyền và trong đó nếu chúng ta kể luôn cả Phật giáo mật tông rồi, thì thường chú trọng đến nhiều vị Phật. Và chẳng những như vậy mà còn nói nhiều về Phật quá khứ và Phật tương lai. Phật quá khứ tức là Đức Phật Di Đà, và Phật tương lai thì là Đức Di Lặc. Đây là một điểm rất là khác biệt giữa văn hóa Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì chỉ tập trung vào hiện tại. Chúng ta đang sống ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho dù ngài đã tiên lịch rồi, nhưng mà giáo pháp ngài để lại thì những người thừa kế tiếp tục học tu và đi theo con đường mà ngài dạy. Nhưng Phật giáo Bắc truyền là một hệ thống tính lý mang nhiều màu sắc, và đặc biệt ở trong đó nói đến nhiều hình ảnh của chư Phật. Và một cái phong trào được đề ra trong gần đây thật ra vốn không có nhiều ở trong Phật giáo Bắc, Phật giáo Mật Tông hay Phật giáo Tây Tạng. Đúng là trong Phật giáo Mật Tông thì người ta thường nói đến hình ảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na, tức là Đức Phật mà ngài là vị chủ trì của mật ngữ, của huyền ngữ Mật Tông Tây Tạng. Nhưng mà thưa quý vị, về sau này thì Phật giáo Tây Tạng lại khởi xướng một cái phong trào, đó là làm sao để nêu rõ nổi bật lên hình ảnh của Đức Di Lặc, mà thường Phật giáo Trung Hoa gọi là đương lai. Đương lai là vị đang tới, nhưng mà cũng là vị chưa tới. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng thì tin rằng cái vị kế tiếp ra đời sẽ là Đức Di Lặc. Và do vậy, đúng là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Đại thừa đều nói rằng Đức Di Lặc là vị Phật tương lai. Nhưng mà với Phật giáo Nam truyền thì Phật tương lai cũng giống như hiện tại, cũng giống như các ngài xuất hiện ở đời và giảng dạy giáo pháp, và chúng ta chỉ học và tu tập giáo pháp. Do vì người Phật điện tử Nam Tông đó, thì không có nghĩ nhiều và thờ phụng nhiều về chư Phật quá khứ và tương lai, bởi vì Đức Phật hiện đại cũng giống như chư Phật quá khứ và tương lai rồi. Thì thưa quý vị, cách đây khoảng 19 năm, người ta đã làm một cái chương trình rất là lớn để đi vòng quanh thế giới lạc quyên để xây dựng một pho tượng Đại Phật, rất là tượng Đức Di Lặc ở tại gần thánh địa Bồ Đề Bảo Tràng. Họ đã đem theo rất là nhiều, phái đoàn Tây Tạng đã mang ra rất là nhiều những xá lợi. Phật giáo Tây Tạng thì nó có nhiều xá lợi, chúng ta cũng không rõ cái gốc từ đâu, nhưng mà rất là nhiều, cả hàng mấy trăm vị xá lợi đi khắp nơi để lập quyên cho cái việc xây dựng pho tượng Phật Di Lặc cao chừng 99 mét. Đó là một công trình rất là lớn. Và chúng ta cũng nên nói rằng tượng Di Lặc mà của Phật giáo Tây Tạng thì rất khác với tượng Di Lặc của Phật giáo Trung Hoa. Tượng Di Lặc Phật giáo Trung Hoa thì hình của vị Bố Đại Hòa Thượng mang một cái cò bố, mang một cái túi rất là to phía sau và có cái bụng phệ mọc, thường có đôi khi ta gọi là Phát Buddha hay là Đức Phật mọc, có lẽ bây giờ ta gọi là Đức Phật Overweight. Nhưng mà Tây Tạng thì không có gì vậy. Tây Tạng thì ảnh của Đức Di Lặc thì họ làm cũng giống như những vị Phật khác. Tuy nhiên khi mà họ dự trù là một cái nơi gọi là một pho tượng Đại Phật ở tại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng gần chỗ Đại học Madras, thì bị cái phản ứng mạnh mẽ từ cái giới Phật giáo quốc tế. Các tổ chức Phật quốc tế nói rằng thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Thế Tôn viên tịch. Nếu mà làm một pho tượng của Đức Thế Tôn mà lớn thì hợp tình hợp lý, nhưng mà làm tượng Đức Di Lặc cao 99 thước thì thực sự nó không hợp tình hợp lý. Mà có lẽ là vì cái phản ứng của cộng đồng Phật giáo chế rất là mạnh, nên ban tổ chức
nên cái ủy ban sẽ có tự di lạc. Cuối cùng họ đã thiên di nguyên cả cái công trình về Kushinara, nơi Đức Thế Tôn viên tịch. Thì các vị đó đưa ra một cái lập luận là đây là Kushinara, nơi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni viên tịch, thì nên xây dựng một pho tượng di lạc để nói rằng vị Phật này viên tịch thì vị Phật khác sẽ ra đời. Chính ra thì các vị muốn xây ở những nơi thánh địa, bởi vì chỉ có những nơi thánh địa mới có khách hành hương. Tất cả những khách hành hương đến thì đều đến thăm bốn đại thánh tích là Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân và Niết Bàn. Nếu mà xây không xây được chỗ Thành Đạo thì các vị cũng muốn xây ở một cái thánh địa khác. Ở Lumbini thì ở bên kia Nepal, chỗ Liên Đức Thế Tôn Đản Sanh là ở Nepal thì không, Liên Hiệp Quốc không đồng ý. Và ở tại nơi Đức Thế Tôn Chuyển Pháp Luân Lộc Giả thì đất đai rất là đắt, và chung quanh thì không có tìm được đất đai rộng rãi như ở Kushinara. Và cuối cùng thì các vị đã về Kushinara. Thật ra thì đây là một chuyện tranh cãi rất là nhiều. Chính phủ của tỉnh bang UP đã phản đối việc xây cất một cái pho tượng đại Phật ở nơi chỗ thánh địa của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà rồi cuối cùng vì lý do kinh tế, người ta thuyết phục được những người dân trong làng đó là thắng cảnh mới sẽ mang lại rất nhiều công ăn việc làm trong giai đoạn xây cất, cũng như là sẽ mang lại một cái nguồn du khách rất lớn, và cái sức mạnh của đồng tiền là thắng thế. Và cuối cùng thưa quý vị, chúng ta được biết rằng vào cuối năm vừa qua, cuối năm 2013, đã có cái sự đồng ý để xây cất một pho tượng Đức Phật cao 99 thước. Ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng với người Phật tử thì chuyện mà tôn kính một Đức Phật thì chuyện nó cũng tốt. Nhưng mà thành thật mà nói, những cái thánh địa nơi mà liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như là nơi Ngài Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, Niết Bàn, rất là quan trọng đối với người Phật tử khắp thế giới. Và chúng ta xây dựng một cái pho tượng Đức Di Lặc thì đối với chúng tôi thì việc đó cũng không phải là việc thích hợp. Nhưng mà ở đây nó cũng nói cho chúng ta thấy một điều là tại sao trong kinh điển Pali dạy rằng không thể có hai vị chánh đẳng chánh giác ra đời trong một thế giới. Tại vì giả sử như Đức Di Lặc và Đức Phật Thích Ca ra đời của một lần thì cũng có lẽ là Phật tử cũng nói là chúng tôi thích Phật Di Lặc, thích Ca. Thế đó quý vị thấy là nó cũng là cái chuyện rất là tình chứ không phải, nó có nhiều việc. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy nghe bản tin này, là một bản tin được dịch sang tiếng Việt do của Di Quan và sẽ gửi đến quý nghe quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Thích.
Kushinara, India, ngày 13 tháng 12 năm 2013, sau 15 năm diễn trường và chuẩn bị, hội bảo tồn truyền thống mặt trời đã cử hành buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho dự án Di Lặc tại Kushinara, Ấn Độ, và địa điểm hành hương thiêng liêng nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tỉnh trưởng tỉnh Uttar Pradesh, ông Ashutosh Gandhi, được mời chủ trì buổi lễ cùng với vị lãnh đạo tinh thần của hội bảo tồn truyền thống mặt trời Lama Chopa Rinpoche. Buổi lễ ghi nhận món quà là một địa điểm gần 275 mẫu anh được triển khai để tôn vinh Đức Phật Di Lặc. Vị Bồ Tát được tin rằng sẽ là vị Phật thứ năm sau khi giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni qua đời. Các tổ chức nguyên đón trước hội chúng có thể lên đến 100.000 người tham dự. Theo trang web của dự án Di Lặc, dự án Kushinara tương đương với dự án đầu tiên được diễn trú tại Bồ Đề Đạo Tràng với tôn tượng Phật Di Lặc cao khoảng 152 mét. Qua nhiều năm tranh cãi lo lắng về việc di tản các trại chủ để mua lại khoảng đất cần thiết cho tượng Phật khổng lồ, nay tượng Phật dự tính chỉ cao khoảng 45 mét. Phật tử và các gia trên thế giới đã quen thuộc với dự án Di Lạc xuyên qua những buổi lễ triển lãm Ngọc Xá Lợi, và những nhân vật này sẽ được cung kính vào thờ bên trong tôn tượng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bổn Đại Đức Con cung kính sư trở lại điều hành diễn hướng đại. Nhưng con có một cái thắc mắc, ngày xin sáng đón của người Mỹ sư thân đây là đại hữu, cũng có cái thắc mắc lâu rồi là cái muốn tạo một cái tượng Phật để chúng ta tôn kính, hoặc là chúng ta thí dụ như muốn tôn tượng Phật ông bà cha mẹ, hay là người dân muốn tôn tượng một cái vị là thủ tướng hay là chính phủ chủ tịch gì của mình á, thì nó phải có cái hình ảnh phải có cái hình ảnh, phải có cái diện mạo nó rõ ràng. Còn đây là một cái vị Phật mà trong tương lai chúng ta không hiểu cái hình tượng, cái hình thể như thế nào, mà chúng ta mà những cái người mà làm cái pho tượng đó thì không biết làm sao mà tạo cái hình tượng cho nó đúng với 32 vẻ đẹp của Đức Phật, là như ở trong kinh đã nói là 30 cái tục lệ, thì trong đó một cái vị Phật nó phải đầy đủ 32 tướng tốt. Thì những người tạo ra những cái tượng đó làm sao biết được những cái tướng tốt của vị Phật Di Lạc để mà tạo? Đó là một cái suy nghĩ của con thôi, nhưng con chung chung đó là cá nhân không liên hệ gì với trong cái việc này, thành ra cũng không dám hỏi con, chỉ nhiều lần cái sự thắc mắc của con cũng nghĩ rằng thôi. Và bây giờ con xin kính mời sư trở lại người hành những lần, kính mời sư.
Dạ vâng, thông thường thì cái người một bản tin là người trả lời thắc mắc, nhưng hôm nay chúng ta có cái trường hợp đặc biệt người đọc tin, người sĩ một biểu diễn tin đọc tin là người đưa ra câu hỏi. Thì thưa quý vị, thứ nhất là đó là quan niệm của mỗi cái tông phái bên Phật giáo Nam Tông, tức là trong kinh điển Pali đã rõ là chư Phật quá khứ hiện tại tương lai đều có những cái đại tượng trừ phụ tướng giống nhau, và về hình thức thì các ngài đều mặc y mang bát giống nhau. Dĩ nhiên là về cái chiều kích chắc có khác biệt rồi, tùy theo cái tuổi thọ, tùy theo thời. Nói chung là cái việc mà chúng ta tạc tượng thì nó mang hình thức là từ cái mô tả trong kinh mà chúng ta tạc ra thôi. Tuy vậy nó cũng là một cái ý kiến rất là thú vị, khi mà tạc một vị Phật sắp ra đời mà mình lại tôn trí xá lợi vị Phật đang có, một trường vị Phật ra đời cũng là một chuyện cũng hơi chứ thì cũng không biết cái quan điểm như thế nào, nhưng mà thông thường thì xá lợi thờ trong ngọc tháp thôi, chứ không có xá lợi thờ trong các pho tượng như vậy. Trừ khi ví dụ như xá lợi Đức Phật Thích Ca thì thờ trong các pho tượng Phật Thích Ca chẳng hạn. Và chúng tôi nhắc lại một lần nữa là vì điều này nó nặng về vấn đề niềm tin, nó nặng về quan niệm, chúng ta không có ý kiến về việc đó. Còn về vấn đề mà cái hình, cái ngoại hình ở bên ngoài thì thực sự thì khuôn mặt thì rất là giống những khuôn mặt Phật khác, và về y thì cũng tương đối cũng giống theo Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà chỉ có điều là trên tay cầm cái hoa mà chúng ta gọi là, nếu quý vị là để ý thì gọi là cái hoa sa la đó, gọi là long hoa. Tại vì cũng theo trong kinh, về điểm này của Nam Tông và Bắc Tông thì giống nhau lắm. Ở trong kinh thì Đức Phật này thành đạo ở dưới cây nào thì cái cây đó gọi là cây Bồ Đề. Ví dụ như cây Vipika mà Đức Phật thành đạo ở dưới cây đó thì cây đó là cây Bồ Đề. Ở trong tương lai Đức Di Lặc biết là ngài thành đạo ở dưới cội cây Sala, rồi cây Sala lúc đó gọi là cây Bồ Đề. Thì cây Sala đó, cái hoa nó giống như cái hàm rồng, nên khi người ta gọi là long hoa. Và cái cây sa la gọi là long thọ, do đó tên đó là hội long hoa. Giờ thì thường nó hội long hoa hay long hoa mở hội là để chỉ cho sự ra đời trong tương lai của Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà thưa quý vị, cái hội long hoa thì theo trong kinh điển thì lâu lắm, cho đến khi giáo pháp của Đức Thế Tôn không còn nữa, và có thời gian rất lâu giữa vị Phật này vị Phật kia là người ta hoàn toàn không có không có một cái vết tích gì người ta biết, cho đến khi mà một vị cái nạn chính xác ra đời, người nhắc là trước đó trong quá khứ đã có từng vị Phật ra đời. Do đó nếu mình nói được kinh tế điển Pali thì trong cái thời gian hiện tại của chúng ta, mà kể các con cháu mà người lời gặp Đức Phật ra đời không có, nhưng mà người ở miền quê ở miền Nam thì hay nói hỏi Long Hoa là người ở trong kiếp này thì thế nào cũng thấy Đức Phật ra đời. Ở trong mỗi tôn giáo nó có một cái, chứ tôi gọi là tạo một cái fantasy về tương lai. Thí dụ như một vài nơi họ nói nhiều đến tận thế, hay là họ nói đến ngày Chúa ra đời, có ngày được gọi là ngày đại phán xét chẳng hạn. Rồi ở bên miền Nam thì trong sấm ký sấm giảng, nhất là bên giáo phái Bửu Sinh Kỳ Hương, về sau thì Phật giáo Hòa Hảo cũng hay nói đến Long Hoa mở hội, rồi Đức Phật ngày ra đời, Đức Phật Di Lặc ra đời. Lúc đó thì cũng có sự phán xét cái quan niệm đó, thì thực sự gì chúng ta nghĩ rằng nó ảnh hưởng nó vai ngược lẫn nhau. Nhưng mà nói chung là với truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, thì chư Phật về tánh tướng và sự giác ngộ các ngài giống nhau, chứ không có sự khác biệt lớn. Chư Phật đều sống như là một vị sa môn, tức là sống bằng y mang bát, sống hạnh khất thực, trái khất thực truyền thống của chư Phật. Nên khi trong trường Phật giáo Nam truyền thì không có sự khác biệt. Và thật ra mà nói đó, Phật giáo Nam truyền thì quan điểm rằng khi mình thờ Phật là mình thờ chung chư Phật thôi, như Phật Pháp Tăng. Nhưng riêng đối xử Phật giáo Bắc truyền thì nói nhiều đến Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Nhưng mà những cái phương vị hay là những quan niệm về thời gian đó, chúng tôi nghĩ rằng ở trong một cái phương diện khác chúng ta sẽ bàn. Ở đây thì chúng tôi trả lời rằng tất cả những cái sự điêu khắc hay là hội họa vẽ về pho tượng Phật, tạc pho tượng Phật đều là dùng cái trí tưởng tượng, không ai cho chúng ta biết về chuyện đó hết. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Có dịp thì chúng ta sẽ bàn việc này sau. Chỉ trích sự hoạt hôm nay của Thượng Tổ Phật Bút Đa Thăng Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này là ngày giảng của chúng tôi, và cái hành tu ngày mai sẽ làm hành tu rất là chậm, là hành tu như rùa. Chúng ta sẽ nói về hành tu như rùa. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả quý ngài quý vị trong ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tha thuốc lần hai. Con tâm như thay mặt đại chúng thân vương, chúng con kính chư ông đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính tri ân đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Long Biên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghĩa mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đệ kính, để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, thành thiện thần hộ pháp. nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chăm sóc trường tồn chúng sanh toàn thể Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.